làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa Giê-xu lâm phàm qua tiếng hát Đặng Ngọc Quốc.
Quang của tôi, Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi, tán dương Ngài không thôi, tán dương đời đời. Chúa Giê-xu lâm phàm, lìa ngôi báu trên thiên đàng, vì ai Chúa tôi hạ trần, nằm trong máng cỏ tôi tàn, khắp nhân gian chê cười, nào ai đối xem con người, đấng mang sầu não đau thương vì tôi với bà. Chúa đấng tôi yêu thương, Chúa đấng tôi thờ phượng, lẽ sống cho lòng này nhận quang của tôi. Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi, tán dương Ngài không thôi, tán dương đời đời. Chúa yêu ta vô cùng, hồng ân Chúa ta ca cùng, vì trong bóng đêm mịt mùng, còn nhân thế đã tuyệt vọng. Chúa chi nhân lâm phàm, lìa bao hiển vinh huy hoàng, sống để hèn chết đau thương vì tôi với bạn. Hát lên hơi muôn loài, nào ca hát lên nhân loài. Giê-xu giáng sanh làm người, đành mang xác thịt hình hài. Hát tôn vinh con trời, Ngài khâm gớm nơi ô tôi, bỏ thiên đàng xuống thế gian vì tôi với bạn. Chúa đấng tôi yêu, Chúa đã tôi thờ phượng, lẽ sống cho lòng này nhận quang của tôi. Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi, tán dương Ngài không thôi, tán dương đời đời, tán dương Ngài không thôi. Tán dương đời đời.
Vừa rồi là ca khúc Chúa Giêsu Lâm Phàm. Bây giờ mời quý thính giả nghe bài thứ 7 trong loạt bài Làm Môn Đệ Chúa. Trong hai chương trình trước, chúng ta đã nói về hiện tượng Cơ Đốc giáo không môn đệ hóa. Đó là khuynh hướng giảng dạy không đề cập hay không nhấn mạnh đến tính cách thiết yếu của người tin Chúa, là không chỉ tin Chúa trong lòng, nhưng cũng phải thể hiện lòng tin đó trong việc theo Chúa trong cuộc sống và theo Chúa suốt đời. Cụ thể, chúng ta có thể nói đến ba khuynh hướng giảng dạy chính. Thứ nhất là giao giảng một loại phúc âm giới hạn ân sủng vào phạm trù tha tội, khiến cho người ta hiểu và tin rằng tác dụng lớn nhất và cũng có khi là duy nhất của ân sủng là tha tội. Vì thế sau khi tin Chúa, tín nhân đứng yên, dừng lại, thỏa mãn về tình trạng được cứu của mình, trong khi đúng ra phải tiếp tục bước tới trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa. Khuynh hướng thứ hai là lối giảng tin lành tách rời hay phân cách sự kiện công chính hóa với tiến trình nên thánh, khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng được Đức Chúa Trời kể là công chính là hoàn tất sự cứu rỗi. Còn nên thánh là một tiến trình riêng rẽ. Đúng ra cần phải nhấn mạnh rằng sau khi tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, Cơ Đốc nhân được kể là công chính, nhưng không thỏa mãn dừng lại mà cần phải tiếp tục theo Chúa trong hành trình làm môn đệ Chúa. Nói cách khác, thời điểm cứu rỗi, tức là lúc được Đức Chúa Trời kể là công chính, không phải là điểm đến mà là điểm khởi hành của hành trình nên thánh kéo dài suốt đời. Và khuynh hướng giảng dạy thứ ba là thuyết phục người nghe đồng ý và chấp nhận một số tín niệm trong Cơ Đốc giáo. Chúng ta đã nêu lên rằng đồng ý chấp nhận một số dữ kiện tôn giáo và đồng ý với lời dạy của Chúa không có nghĩa là tin Chúa, nếu không đi theo làm môn đệ Chúa. Tin Chúa mà không cam kết bước vào tiến trình môn đệ hóa thì chưa phải là tin, mà chỉ là đồng ý với một mớ giáo lý. Tất cả mới chỉ có trong tâm trí mà chưa thể hiện ra trong nếp sống. Vấn đề ở đây là ngay trong giáo hội, có người đã thỏa mãn với việc giảng dạy một loại đức tin không biến đổi con người. Hôm nay, chúng ta sẽ xác định loại đức tin thôi thúc Cơ Đốc nhân đi con đường làm môn đệ Chúa. Chúng ta đã nói đến một Cơ Đốc giáo không chú trọng đến tiến trình môn đệ hóa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá và xác định một đức tin Cơ Đốc đòi hỏi Cơ Đốc nhân bước vào hành trình làm môn đệ Chúa. Thư Hy Bá chương 12 câu 1 đến câu 3 đã viết về những con người đã theo đuổi một loại đức tin dấn thân và thực tế của môn đệ đúng nghĩa. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho ta, chú mục vào Đức Chúa Giêsu, đấng khởi đầu cũng là đấng hoàn tất của đức tin, là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chấp nhận thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Đó là Thư Hy Bá chương 12, câu 1 đến câu 3. Trước đó trong chương 11, tác giả đã liệt kê một danh sách các anh hùng đức tin từ thời Cựu Ước. Bởi đức tin, A-bên dâng một sinh tế đẹp lòng Chúa. Bởi đức tin, Nô-ê đóng một chiếc tàu. Bởi đức tin, Abraham đem cả gia đình lên đường ra khỏi quê hương. Bởi đức tin, Joseph tránh khỏi cám dỗ. Bởi đức tin, Môi-se chọn cuộc đời hy sinh tận hiến, dám đương đầu với Pha-ra-ôn và dẫn tuyển dân vượt biển đỏ. Bởi đức tin, Giô-suê dắt dân đi vòng quanh thành Jericho. Bởi đức tin, Gideon dù khiếp nhược vẫn bày tỏ lòng can đảm, rồi đến Samson, David và Samuel, thế gian không đáng cho họ ở. Những người này là đám mây nhân chứng rất lớn, dạy chúng ta về loại đức tin hành động, dấn thân và tận hiến. Cần lưu ý rằng, chính qua hành động, đám mây nhân chứng rất lớn kia cho chúng ta thấy định nghĩa của đức tin thật. Đây là đức tin hành động trong đời sống, chứ không chỉ là loại đức tin biểu kiến hay tượng trưng bằng thái độ đồng ý hay chấp nhận trên lý thuyết. Môn đệ theo quan điểm của Kinh Thánh phải là những người tin Chúa và đi theo Chúa trong cuộc sống vâng lời. Bài học rất rõ ở đây là đức tin không kết quả trong hành động thì không phải là đức tin, mà là một cái gì kém hơn đức tin, một thứ đức tin có khuyết tật, không hoàn chỉnh. Thánh Gia-cơ từng viết: "Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sinh ra việc làm, thì tự mình nó chết." Đó là Gia-cơ chương 2 câu 14 đến câu 17. Chính Chúa Giê-xu cũng dạy về đức tin bằng hành động vâng lời. Vâng lời Chúa trong cuộc sống là đi theo Chúa, là làm môn đệ Chúa. Luca ghi lời Chúa dạy như sau: "Sao các ngươi gọi ta Chúa Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vầng đá, nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia cất nhà mình trên đất không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống và sự hư hại lớn lao." Đó là Phúc Âm Luca chương 6 câu 46 đến câu 49. Những đặc điểm và phẩm tính của loại đức tin thể hiện môn đệ hóa được Kinh Thánh dạy có hai mục tiêu cơ bản. Đó là biến cải tín nhân thành một người vừa có phẩm chất môn đệ nhưng đồng thời cũng có năng lực đào tạo môn đệ. Chúng ta có thể tóm tắt những đặc điểm đó như sau. Thứ nhất, đức tin mang tính chất môn đệ hóa chỉ thực hữu khi chúng ta thật sự vâng lời. Thứ hai, đức tin mang tính chất môn đệ hóa được định nghĩa trong lịch sử bởi những người chấp nhận dấn thân trong hành động như liệt kê trong thư Hy Bá chương 11. Thứ ba, đức tin mang tính chất môn đệ hóa phân biệt hẳn với việc chỉ đồng thuận và chấp nhận trên lý thuyết. Thứ tư, Chúa Giê-xu phân biệt loại đức tin mang tính chất môn đệ hóa là hết lòng vâng lời thay vì chỉ là những lời nói suông nghe có vẻ thiêng liêng nhưng rỗng tuếch. Đến đây, chúng ta đã khẳng định rằng một người không thể là cơ đốc nhân nếu không làm môn đệ Chúa. Chúng ta cũng khẳng định rằng loại đức tin do chính Chúa dạy đồng thời nêu gương không phải là loại đức tin chỉ để cho chúng ta đồng ý và chấp thuận là chân lý, nhưng đòi hỏi chúng ta phải hành động để thể hiện niềm tin đó trong đời sống thực tế. Nói cách khác, loại đức tin Chúa dạy không phải chỉ để suy nghĩ suông mà còn phải vâng lời, cam kết làm theo hàng ngày. Làm môn đệ Chúa là một tiến trình theo Chúa, là trọng tâm kinh nghiệm của cơ đốc nhân. Vì như thần học gia người Đức Dietrich Bonhoeffer từng nói, cơ đốc giáo không môn đệ hóa luôn luôn là cơ đốc giáo không có Chúa cứu thế. Đức tin cơ đốc và việc đi theo Chúa Giê-xu phải nối kết với nhau không thể tách rời. Chúng ta không thể chọn điều này mà không có điều kia. Sau đây chúng ta liệt kê những đặc điểm và điều kiện có trong loại người Kinh Thánh đào tạo. Trước hết nói về những đặc điểm cá nhân của môn đệ. Chúng ta sẽ rút ra những đặc điểm cá nhân của môn đệ thật qua lời dạy của chính Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Giăng chương 15. Ta là gốc nho thật. Cha ta là người trồng nho, hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này cha ta sẽ được sáng danh là thể nào ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ là môn đồ của ta vậy. Như cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, để các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 15 câu 1 đến câu 17. Dựa trên phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta rút ra những đặc điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu trông đợi nơi môn đệ. Thứ nhất, môn đệ ở trong Chúa. Một môn đệ được ở trong Chúa Cứu Thế là do chuyên cần đọc, học, suy gẫm và làm theo lời Kinh Thánh, cũng như thường xuyên giữ giờ tĩnh nguyện. Lời Chúa dạy ghi trong Giăng chương 15 câu 7, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Thứ hai là môn đệ kết quả. Câu 8 ghi, cha ta sẽ được sáng danh là thể nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Thứ ba, môn đệ đáp ứng với tình yêu của Chúa bằng sự vâng lời. Câu 9 câu 10 ghi, như cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy, hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Thứ tư, môn đệ có sự vui mừng. Câu 11 ghi, ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Thứ năm, môn đệ yêu như Chúa yêu. Câu 12-13 ghi, điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Những điều kiện cá nhân của môn đệ có thể liệt kê như sau. Thứ nhất, môn đệ cần tùng phục người dạy mình phương cách theo Chúa. Thứ hai, môn đệ cần học từ những lời dạy của Chúa Giê-xu. Thứ ba, môn đệ cần học qua cách phục vụ của Chúa Giê-xu. Thứ tư, môn đệ cần bắt chước theo cá tính và nếp sống Chúa Giê-xu. Và thứ năm, môn đệ cần biết tìm và dạy người khác làm môn đệ Chúa Giê-xu. Mục tiêu chính yếu của tiến trình làm môn đệ Chúa là trở nên giống Chúa. Mục sư Rick Warren trong cuốn Sống theo đúng mục đích, trong chương Được tạo dựng để trở nên giống như Chúa Cứu Thế, đã viết như sau. Đức Chúa Trời dùng lời Ngài, dùng người khác và dùng hoàn cảnh để khuôn đúc chúng ta. Cả ba điều đó không thể thiếu trong việc phát triển nhân cách. Lời Chúa cho chúng ta chân lý, cần cho chúng ta tăng trưởng. Cộng đồng dân Chúa hỗ trợ chúng ta trong tiến trình tăng trưởng và môi trường để tập tành chúng ta giống Chúa Cứu Thế. Nếu bạn nghiên cứu và áp dụng lời Đức Chúa Trời, thường xuyên liên hệ với các tín nhân khác và học biết tin cậy Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh khó khăn, bạn sẽ càng ngày càng trở nên giống Chúa Cứu Thế hơn. Nhiều người cho rằng tất cả những gì cần cho sự tăng trưởng tâm linh là nghiên cứu Kinh Thánh và cầu nguyện. Nhưng có một số vấn đề trong đời sống sẽ không bao giờ thay đổi nếu chỉ nghiên cứu Kinh Thánh và cầu nguyện mà thôi. Đức Chúa Trời còn dùng những người khác. Ngài muốn làm việc qua con người hơn là qua các phép lạ để chúng ta có thể liên kết với nhau trong mối thông công. Ngài muốn chúng ta cùng lớn và cùng tăng trưởng. Trong nhiều tôn giáo, người được xem là có đời sống thuộc linh trưởng thành và thiêng liêng là người tự tách mình ra khỏi những người khác và sống trong các tu viện trên núi, không liên hệ với ai. nhưng đây là một chủ trương sai lầm. Trưởng thành thuộc linh không phải là ẩn dật, không phải là tự cô lập. Chúng ta không thể trở nên giống Chúa Cứu Thế nếu sống ẩn dật. Bạn cần ở gần người khác, cần có quan hệ hỗ tương với tha nhân. Bạn cần là một thành viên của hội thánh và của cộng đồng. Vì trưởng thành thuộc linh là học biết yêu thương như Chúa Cứu Thế. Và bạn không thể nào yêu thương nếu tách riêng và sống một mình. Trở nên giống Chúa Cứu Thế là một tiến trình tăng trưởng lâu dài, có phần chậm vì phải tăng trưởng từng bước và không có tính cách tự động. Đề cập đến tiến trình này, sứ đồ Phaolô viết: "Việc này sẽ tiếp tục cho đến khi chúng ta trưởng thành, cũng giống như Chúa Cứu Thế, và chúng ta sẽ được trọn vẹn như Ngài." Đó là Ê-phê-sô chương 4 câu 13.
Con gần Chúa hơn, gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn, gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, bóng tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa, gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn, gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Từ bao lâu có nguy hay khổ đau, lòng đầy trông Chúa luôn luôn mỗi ngày. Từ trong chung bóng đêm Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. đau lung có nguy hay khổ đau, lòng đầy trong Chúa luôn luôn mọi ngày, dù trong chung bóng đêm Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.